thứ bảy sau Chúa Nhật 16 thường niên, bài đọc 500. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremiah. Jeremiah chương 7 từ câu 1 đến hết câu 11. Đây là lời Đức Chúa phán với ông Jeremiah: Ngươi hãy đứng ở cửa đền thờ Đức Chúa và tuyên bố những lời sau đây. Tất cả những người Giu-đa qua cửa này vào thờ phượng Đức Chúa, hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa Israel phán: Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây. Đền thờ của Đức Chúa. Đền thờ của Đức Chúa. Đã có đền thờ của Đức Chúa. Nếu các ngươi thực sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thực sự đối xử công bình với nhau, không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chúc họ vào thân, thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này, trong phần đất ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị, trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần ba an, và đi theo các thần lạ các ngươi không biết, rồi lại vào nhà này, nơi danh ta được kêu khấn đến trước mặt ta mà nói: Chúng ta được an toàn. Sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy, thế nghĩa là gì? Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Ta thấy rõ hết sấm ngôn của Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài xiết bao cả ai.
Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài xiết bao cả ai.
Mãnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn viên đền vàng. Cả tâm thân con cùng là tất gia, nhưng hướng lên Chúa trời hằng sông mà hơn hờ reo mừng.
Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài xiết bao cả ai.
Lạy Chúa tế càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ. Ngay chim sẽ còn tìm được mai âm, cánh nhàn kia cũng làm tô đặt con bên bàn thờ của Chúa.
Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài xiết bao cả ai.
Phúc thay người ở trong thanh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, càng tiến lên họ càng mạnh bước.
Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài xiết bao cả ai.
Một ngày tại khuôn viên thanh điện quý hơn cả ngàn ngày. Thà con ở cổng đền Thiên Chúa vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân.
Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài xiết bao cả ai.
Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Theo chương 13 từ câu 24 đến hết câu 30. Hôm ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa với chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng của ông sao? Thế mà cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù của ta làm việc đó. Đầy tớ thưa: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom cỏ lùng lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng các anh làm bật luôn cả rễ lúa lên. Cứ để cả hai lớn lên cho tới mùa gặt. Đến mùa gặt tôi sẽ bảo thợ gặt hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó đốt đi trong lửa, còn lúa thì thu vào kho đẫm cho tôi.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúng ta vẫn tuyên xưng đức tin về Thiên Chúa chúng ta thờ. Ngài là đấng toàn năng, Ngài chính là tình yêu. Ngài biểu lộ toàn năng và tình yêu của Ngài là biến tội ra ơn, biến chết ra sống. Bởi thế chúng ta mới đọc dụ ngôn Chúa đã dùng để diễn tả về đời sống hội thánh, được gọi là nước trời, cũng là diễn tả đời sống đạo của chúng ta. Dụ ngôn đó là một thửa ruộng có lúa cỏ chen nhau mọc lên. Thế thì tại sao Chúa lại muốn dùng cái hình ảnh này để diễn tả hội thánh? Bởi vì chúng ta biết đấy, một mảnh đất mà cỏ không mọc lên được thì cũng không thể trồng được cái gì hết, đúng không? Đất nào mà cỏ mọc tốt thì đất đó trồng rau tốt. Chỉ cần làm sao dậy cỏ đi thì có một mảnh đất tốt. Chứ còn ra cái mảnh đất mà cỏ không mọc, làm sao mà trồng? Thế ra mảnh đất tốt thì có cỏ mọc, thì con người chúng ta cũng vậy. Chúa còn để cho tội lỗi nhen vào lòng chúng ta. Đó cũng là một cách diễn tả rồi, Chúa sẽ biến nó ra đất tốt đấy. Đó là chứng tỏ Ngài toàn năng. Cho nên tội lỗi hay gương xấu nó nảy sinh trong tâm hồn mỗi người và cả trong một thánh nữa. Để chúng ta phải khiêm tốn, cần đến Chúa giúp chúng ta nhổ cỏ, tức là thanh luyện mình, và cũng biết thương xót người khác còn có yếu đuối vấp phạm. Chúng ta biết hội thánh Chúa Kitô đầu là Chúa Kitô, thì hội thánh được gọi là thánh. Một trong những đặc tính của thánh là hội thánh, trong cái tiếng Kinh đạo hội thánh là thánh. Thánh là vì Chúa Kitô là đầu, là Thiên Chúa tuyệt vời, tuyệt thánh rồi. cho nên hội thánh được gọi là thánh. Ấy vậy mà giáo huấn của thánh trong hiến chế hội thánh số 8 đã thú nhận sự khiêm tốn, hay là cái đời sống hội thánh không được trong sáng như Chúa muốn. Hội thánh nói hội thánh Chúa Kitô vốn dĩ là thánh thiện vì Chúa Giêsu là đấng thánh, nhưng hội thánh vẫn còn luôn còn ấp ủ trong lòng mình những tội nhân, nên hội thánh không ngừng sám hối và cảnh thân. Hội thánh ấp ủ trong lòng mình những tội nhân có hai ý nghĩa: một là hội thánh kêu gọi những tội nhân vào hội thánh, hai là chính những người trong hội thánh vẫn còn hướng về điều xấu. Cho nên hội thánh luôn luôn sám hối và canh tân. Kêu gọi người ta canh tân thì chính là hội thánh hay mỗi người trong hội thánh phải sám hối canh tân trước. Bởi vì nhìn vào khuôn mặt của hội thánh qua các thế hệ từ hơn 20 thế kỷ nay, chúng ta thấy hội thánh có những lúc rất là hướng mù hướng xấu, khó mà lôi kéo người ta vào hội thánh được. Sự xấu ấy nó xảy ra không phải ở nơi cá nhân con người mà thôi, mà nơi cả những cái tổ chức phẩm chất trong hội thánh, nơi cả những người có chức thánh nữa. Nó xảy ra ngay trong cơ cấu phẩm chất của hội thánh. Chúng ta đừng quên thời Trung Cổ, tức là từ năm 1378 đến năm 1417, suốt 39 năm, khuôn mặt hội thánh rất đáng xấu hổ. Đây là một đoạn phim đen tối. Khi nhìn lại khuôn mặt của hội thánh, lý do là suốt thời gian 39 năm ấy có ba vị tranh ngôi giáo hoàng xấu hổ. Thời xưa các tông đồ tranh nhau quyền bính đã bị Chúa giũa cho rồi, và Chúa đã chết vì cái thói xấu đó này. Vậy mà đến đầu thế kỷ thứ tư lại có tới ba ông thủ lãnh trong hội thánh, ông nào cũng tuyên bố tôi là giáo hoàng. Một ông thì ở Pháp lấy thủ đô là Avignon, và ông học y ở Avignon người Pháp bảo tôi là giáo hoàng thủ đô của thánh ở Pháp chứ không phải ở Roma. Thế thì cái ông ở Roma thì bảo không được, hội thánh phải ở Roma vì ông Phêrô đã chết ở Roma, Phaolô chết ở Roma, hội thánh phải ở Roma, cho nên tôi này ở Roma mới lại giáo hoàng. Ông khác nữa ở Bỉ lại tuyên bố rằng đây không phải ở Pháp, không phải ở Roma, ở Bỉ, đây thủ đô là Pisa Bỉ, tôi ở Pisa, tôi là giáo hoàng. Trời ơi, ta sẽ xấu hổ. Đấy, tội lỗi nhen lên ngay trong cơ cấu phẩm chất của thánh. Thế nghĩ sao? Có người bảo sao hội thánh xấu như vậy, tin hội thánh làm cái gì? Thì chúng ta trả lời làm sao? Nếu hội thánh là tổ chức của nhân loại thì những cái thói xấu đó hội thánh đã bị diệt lâu rồi. Nhưng thói xấu trong hội thánh đầy rẫy, rất là đáng buồn. Nhưng hội thánh qua bao nhiêu thế kỷ không bị diệt, chỉ tiến chậm hay tiến nhanh là tùy theo lòng đạo của những người trong hội thánh thôi, không diệt được. Bởi vì hội thánh là của Chúa Kitô, của Chúa Thánh Thần, cho nên tôi tin hội thánh là thế ấy, là bởi Chúa, bởi Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chứ không phải là bởi những con người được đặt lên đâu, không phải là cứ cha nói là chú nói đấy. Đấy, chúng ta cứ nhớ từ trong cái thế kỷ thứ 14 này, cả giáo hoàng nói cũng không phải là chú nói, mà giáo hoàng nói là quỷ nói đấy chứ. Chứ đâu phải cái giáo hoàng nói lúc nào cũng là vô ngộ cả đấy. Ba ông nào đúng đấy, ông nào là thủ lãnh đấy, ông nào nói đúng đấy. Xấu hổ. Rồi tội lỗi nó nảy sinh ngay cả trong tâm hồn những người mang dấu ấn của Chúa, những người mà Chúa chọn làm chứng cho Chúa. Cả đến Phao-lô, một tông đồ xuất sắc nhất không ai sánh bằng, cũng phải thu nhận là tội lỗi nhen vào tâm hồn tôi. Ông nói với giáo đoàn Roma chương 7 câu 18-19: điều tốt trong tầm tay tôi cũng làm, tôi cứ lao đầu vào điều xấu. Và ông khám phá ra rằng cái cuộc nội chiến luôn luôn rằng co đấu đá nhau trong tâm hồn mỗi người. Ngay trong tâm hồn mỗi người là cuộc nội chiến liên lỉ. Cho nên với trải nghiệm đó, ông nói với chúng ta để nhắc nhở cho chúng ta coi chừng nội chiến đó là xác thịt của mình đấy. Ông nói xác thịt có những đam mê chống lại thần khí, tức là chống lại thánh thần, chống lại lời Chúa đấy. Thần khí là lời Chúa, là thánh thần. Và thần khí cũng có những đam mê chống lại xác thịt. Đôi đàn cự lại nhau khiến anh em không thể muốn gì là làm được. Đấy. Không phải muốn gì là làm được đâu. Không phải muốn nên thánh không phạm tội mà đã làm nổi đâu. Cho nên anh em hãy kiên nhẫn và tin tưởng bước đi theo thánh thần, tức là cứ làm theo lời Chúa đi. Anh em sẽ không còn thỏa mãn những đam mê xác thịt nữa. Thần khí dẫn anh em ra đi không phải để chịu quyền lệ luật, án phạt của lệ luật, vì luật vẫn còn giam chúng ta trong tội. Để chúng ta đọc thư Galat chương 5, thấy là chương 3, thấy ông Phao-lô nói với trải nghiệm về đời sống đạo của mình, cũng như nhắc nhở cho mọi người phải nhớ điều đó. Cuộc nội chiến xảy ra ngay trong tâm hồn, giữa sự thiện và sự ác, giữa lời Chúa và ý muốn của loài người. Với thực tế ấy, tự nhiên chúng ta phải đặt ra vấn đề là bởi đâu mà tội lỗi xuất phát? Thứ hai là tại sao Chúa lại để cho tội lỗi xảy đến? Và thứ ba là Chúa diệt tội lỗi như thế nào? Trở lại điểm thứ nhất, tại sao sinh ra tội ác? Kinh chúng ta vẫn đọc là xin Chúa cho chúng con chiến đấu với ba thù. Thù đó là gì? Thứ nhất, Satan. Khởi đầu sách Sáng Thế nói được Satan xuất hiện. Nó là tên gian dối, là ghen tị. Nó đến nó cám dỗ Eva, đừng nghe và hành động theo lời Chúa dạy. Chẳng có chết chóc gì cái trái này đâu. Chúa cấm là sợ anh chị giống thì Chúa đó thôi, cứ ăn đi. Mình cũng là Thiên Chúa, khỏi lệ thuộc vào ai. Nghe hữu lý. Adam hay bà bị. Cho nên tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói là
Kẻ thù gieo cỏ lùng vào lòng người ta, gieo tội ác vào lòng người ta, chỉ là ma quỷ. Matthew 13, 39, tin mừng chúng ta mới nghe. Kẻ thù là ma quỷ, gieo điều ác, gieo những điều chạy ý Chúa vào người ta, người ta bị. Cái nguyên nhân gây ra tội thứ hai lại là cái thánh của cái đầy nấu khó nghe. Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Galat chương 3 qua mai 22: Kinh Thánh giam chúng ta trong tội. Kinh Thánh là luật chọn hảo nhất bởi Chúa ban mà. Ở đời này chúng ta bơi lội sống trong luật. Nhưng luật loài người không hoàn hảo bằng luật của Chúa. Mà luật của Chúa nào chúng ta không càng hoàn hảo thì chúng ta lại càng thấy mình bất lực. Tại sao? Vì luật nào cũng nhắm hai cái đích để mà duyệt xét, hai cái tiêu chuẩn để duyệt xét cái con người của mình mà lựa cách sống cho đẹp lòng Chúa. Một là luật cho biết cái này xấu này, chớ có đụng vào, chớ có làm nha. Cái điều này tốt này, phải làm đi. Trong thực tế có ai nói được mọi điều xấu tôi chạy hết, thế nào cũng đem nha. Không bởi việc làm thì cũng do lời nói, mà không do lời nói thì cũng bởi tư tưởng. Nên thế lễ nào cũng phải xét về trong tư tưởng này, lời nói, việc làm mà đã vi phạm điều xấu. Và điều tốt không ai có thể nói được tôi chu toàn tuyệt đối, không bỏ một điều tốt nào, việc tốt nào tôi cũng làm hoàn hảo. Có ai nói được như vậy? Thua. Càng để ý thi hành lời Chúa thì lại càng khám phá ra mình không có sức, thấy mình có tội nhiều hơn. Đó, Thánh Kinh giao cho ta trong tội là như vậy. Cho nên khi biết mình bất lực như vậy, Phaolô nói đến với Giê-xu đi. Thánh Kinh chỉ có giá trị như một quản giáo, như một cảnh sát dẫn ta đến gặp Chúa Giê-xu. Ngài mới đặt đấng giải phóng. Bởi vì Ngài không lệ thuộc vào luật nào hết, mà ở nơi Ngài cái gì cũng tốt đẹp. Chúng ta ở đời này không có luật, chúng ta là người bất kham. Luật xã hội, luật cá nhân, luật tôn giáo, luật gia đình, u sử ràng buộc. Ra đường là biết phải có luật, đèn xanh đèn đỏ phải thế nào. Cá nhân mình cũng phải có luật, mấy giờ ăn, mấy giờ ngủ, mấy giờ thức. Bơi lội trong luật như vậy. Khi thấy mình không làm được thì đến với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không cần luật và cái gì cũng tốt đẹp cả. Ngay khi vào đời, Ngài khác với chúng ta. Chúng ta vào đời là do luật chống mái cha mẹ kia đời. Ngài đâu có cần đâu, chỉ cần Maria sinh Ngài, đâu có cần ông xe đâu, không có cần người nam. Ngay lúc vào đời Ngài đã chứng tỏ Ngài không cần luật. Rồi luật phục vụ của Do Thái giữ ngày thứ bảy, không làm việc ngày cứ làm, mà ai cũng nghe là ồ việc làm này tốt đẹp. Vi phạm ngày thứ bảy là chống Thiên Chúa thì Chúa cũng ủng hộ chứ. Vậy mà Chúa vẫn ủng hộ ngay làm mọi sự điều tốt đẹp. Luật y học phải giữ vệ sinh, ngay chẳng cần giữ vệ sinh, chữa lành cho người mù, làm cơ chỉ rất bẩn, nhớ bọt xuống đất nhây thành bùn hiệu nhẹ bôi bắt người ta, nó bảo đi rửa để khỏi thật. Cho nên nhiều lắm chúng ta đọc ở trong Chúa Giê-xu chả có cần một cái luật nào cả, nên cái gì ở nơi Ngài cũng tốt. Cho nên vì đó mà chỉ có Ngài cứu chúng ta thoát khỏi luật thôi, đúng không? có ai mà được giống Chúa Giêsu đâu. Ngài là đấng duy nhất cứu chúng ta thoát án luật là như vậy. Ngài mạnh quá đi, không lệ thuộc vào luật, còn ta thì phải lệ thuộc vào luật. Hai cái này. Cho nên cái lý do thứ hai chúng ta cảm nghiệm thấy mình bất lực có tội lại là lê luật, kể cả kinh thánh. Điều thứ ba, tội lỗi xen vào là chính con người lạm dụng tự do của mình, trong đó có mình. Chúa nói rằng kẻ thù gieo cỏ lùn vào ruộng lúa của ta, mà lại Chúa nói rằng đó là Satan. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta có thấy Satan nó hiện ra, nó xúi chúng ta làm vậy không? Có thấy không? Tôi có thấy quỷ nó hiện ra
không?
Không thấy Satan nó hiện ra, mà toàn thấy người, trong đó có mình, đúng không? Không biết giờ cái cầu thắp lương kia buổi tối chị em có còn ngồi không? Lần trước là đi ngang qua mời tha thiết đó. Có thấy quỷ đâu người đấy. Cho nên đừng thấy đi qua nó mời là hỏi xem giá bao nhiêu. Đấy, quỷ, có thấy quỷ nó hiện ra đâu? Chị em ta mà. Chị em ta mệt. Bố này con biết chị em ta mà. Em con nó biết chị em ta. Có thấy quỷ. Đấy. Rồi về nhà, kẻ thù ngay trong nhà. Bố mẹ hỏi mỗi một ngày có gieo giống tốt đàn lời Chúa vào lòng con, có gieo những gương lành cho con bắt chước không, hay là từ sáng đến tối? Tôi bảo đảm những cha mẹ hầu hết chưa gieo một câu lời Chúa vào lòng con, nhưng mà gieo gì? Tiếng đăng này. Không, mở mắt ra chưa xuống giường nữa là chửi con rồi. Cái gì? Xịt mẹ mày. Đêm mở mày này. Qua thử đuổi thứ văng ra. Nồi niêu bát đĩa xong chảo quăng lung tung cả. Đấy. Cứ mở miệng ra là xịt. Mở miệng ra là đủ. Đủ thiếu. Ở Bắc không có tiếng đủ, trong Nam đủ. Đủ. Vớ vẩn. Và những cái đó là chính cha mẹ lại là kẻ thù của đứa con, gieo vực sống vào con. Hỏi được bao nhiêu người cha mẹ quyết tâm ngày hôm nay phải gieo một câu lời Chúa vào lòng con. Khó lắm đó. Nó kẻ thù là người nhà của mình. Rồi cũng trong đó có cả chính mình nữa. Mình cũng từng ăn nói bậy bạ, mình cũng từng làm những điều xấu xa, cứ ngủ vực sâu. Cho nên trong cái cuộc đoàn này, anh nào mà làm ngủ vực sâu, nó phải đưa ra ném đá. Nó là quỷ ở giữa này. Đấy mà nó vậy đó. Thực tế là thế. Chả thấy quỷ nó hiện ra, nó xuống ai. Chúng ta mà thấy quỷ nó hiện ra chắc chắn là mình đuổi nó liền. Nhưng mà chị em đang hỏi thì lại tới chết. Nguy hiểm. Đó. Đó là cái nguyên nhân mà tội nảy sinh trong lòng mỗi người, trong lòng nhân loại. Tôi nhắc lại. Bởi thứ nhất Satan, thứ hai bởi luật, thứ ba chính mình lạm dụng tự do để nói bậy làm bậy. Thế thì tại sao Chúa lại cho phép nó xảy ra như vậy? Thánh Phaolô cho ý kiến ở thư Roma chương 11 câu 32: Thiên Chúa giam mọi người trong tội không vâng phục để tỏ lòng thương xót mọi người. Tức là Chúa cho phép tội nó còn ở nảy sinh ngay trong lòng ta để ta khiêm tốn chạy đến với Chúa, để ta biết thương xót người khác như Chúa thương xót ta. Chúng ta cứ tưởng nghĩ nếu Chúa không để chúng ta phạm một tội gì, chúng thấy con người mình hoàn hảo thì rất dễ kiêu ngạo, nhất là khi có tài năng lại còn kiêu ngạo hơn nữa. Nên Chúa ban cho ai nhiều tài năng thì lại Chúa lại để cho người đó dễ cảm nghiệm thấy mình bất lực, mình có tội nhiều đấy. Ông Phaolô đã nhận ra điều đó, ông nói làm sao với giáo đoàn Corinto thứ 2 chương 12 từ câu 7: để vì Chúa ban cho tôi mặc khải cao siêu, cho nên Chúa lại để cho tôi bị Satan nó vạ tôi, để tôi không còn kiêu căng. Đấy, ông tự nhận là không ai được ơn mặc khải cao siêu giống như ông, thì ông lại cảm nghiệm ra rằng Chúa cho Satan nó vả ông ấy để ông khỏi tự mãn tự kiêu vì tài năng của ông ấy. Dù vậy ông rên với Chúa rằng xin Chúa cất đi, nhưng Chúa bảo ta để như vậy đấy, vì quyền năng của Thiên Chúa thể hiện trên con người yếu đuối. Và ông nói chính vì vậy mà tôi chấp nhận gian khổ, chấp nhận gian khổ vì là một phần để đền tội tôi, chấp nhận gian khổ bởi vì Chúa đã thương tôi là kẻ tội lỗi, Chúa đã mất mạng vì tôi, thì tôi cũng chấp nhận gian khổ để tôi giống Chúa cộng tác với Ngài. Để chúng ta đọc thứ 2 của Corinto chương 12 từ câu 7 đến câu 10: Đấy, Chúa để cho người con người phạm tội là như vậy. Và lại Chúa đã đứng toàn năng, Ngài đã đứng mạnh, đối với Ngài không có kẻ thù, phải không? Mà người mạnh không có kẻ thù thì lo gì mà diệt kẻ thù, chỉ có kẻ yếu mới lo diệt kẻ thù. Người mạnh không có lo diệt kẻ thù đâu, đúng không? Mỹ rất là mạnh, chính quyền Mỹ rất mạnh, cho nên dân Mỹ thao biểu tình, họ đâu có sợ. Một người, một số dân không đồng ý với Tổng thống đến ngay trước Nhà Trắng bác loa chửi Tổng thống, chẳng ai bắt cả, biểu tình chẳng sao cả, miễn là đừng ngăn trở cái đào thông, giao thông thôi, chả ai động được. Còn Việt Nam biết mà nhỏ ra biểu tình là bắt liền, tại sao mình yếu quá mà, đúng không? Mình yếu quá biết đâu đi diệt biểu tình, mình nó mạnh cho biểu tình. Thế nên kẻ đứa yêu đứa dở mới lo diệt kẻ thù, còn người mạnh đâu có lo. Cho nên Chúa mạnh lắm, Chúa lo diệt kẻ thù, Chúa lo diệt những kẻ ác đâu. Tuy là thôi, Ngài để hay Ngài diệt là quyền của Ngài. Cho nên sách Khôn ngoan ở chương 12 câu 18 có một câu rất là hay, là Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ sức mạnh. Chủ sức mạnh này dùng sức mạnh để diệt hay là không là quyền chủ sức mạnh. Ngài lấy lòng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng Chúa có thể sử dụng quyền năng bất cứ lúc nào là tùy ý Ngài muốn. Đấy, Ngài nhân ái nhưng mà Ngài cũng sử dụng quyền năng lúc nào tùy ý muốn, quyền năng là để hay là diệt quyền của Ngài. Ngài mạnh. Thế thì Chúa diệt sự ác hay là Chúa cho phép nhổ cỏ lùng vào lúc nào Ngài nói vào mùa gặt. Thế mà đầy tớ của chủ thấy ruộng lúa có cỏ nó mọc lên tốt quá, về nói với chủ: thưa ngài, thầy có cho phép tôi đi nhổ ấy, có lâu không? Ông chủ bảo: không, cứ để đó. Anh mà nhổ cỏ thì anh kéo cả rễ lúa lên là không được rồi. Cứ để chịu vậy thôi, cứ để cho cỏ nó chen với lúa nó mọc. Đến mùa gặt, ta hãy tin. Mùa gặt, ta bảo thợ của ta có lùng thu lại quăng vào lò lửa, còn lúa thu lại đưa vào kho. Thế thì ông chủ bảo cứ để như vậy, tức là Chúa không muốn chúng ta tìm cách để diệt kẻ ác, hay là cứ cầu xin Chúa tại sao Chúa cứ để kẻ ác nó nhân nhở nó ở thế giới này, nó làm khổ mọi người. Nhiều khi ông thắc mắc như vậy, thậm chí có người bảo không có Chúa nữa, nếu có Chúa thì tại sao kẻ ác xem nó phải phây ra đây. Không, Chúa để như vậy để gì? Bởi vì có bao giờ cỏ lùng trở thành lúa không? Không bao giờ có. Cỏ lùng không bao giờ trở thành lúa. Nhưng mà kẻ ác ở bên Đấng Thánh thì có thể trở thành thánh. Phaolô là một chứng tư. Phaolô một thứ cỏ lùng ghê gớm nhất. Nhưng mà khi được ở bên các tông đồ, đấy, khi Chúa xô ông xuống đường, trên đường ông đi bách hải ổ thánh ở Đa-mát, ông bảo liệu thì tôi phải làm gì, bảo vào gặp môn đệ của ta Hanania. Đấy, khi cái cây cỏ lùng kinh hãi này đến được trồng bên môn đệ của Giê-xu Hanania thì trở thành lúa tốt, một tời tông đồ xuất sắc đó. Nên Chúa để kẻ ác đã để một là thương nó, đó nó sám hối, hay là khi nó hoán cải nó nên tốt lắm. Ngôn sứ Ba-rúc chương 4 câu 28, ai thuộc nhớ nó không? Nào, xưa kia anh em lạc xa sự thật, nhưng bây giờ anh em được Chúa gọi trở về, anh em mới nhiệt thành gấp 10 lần để tôn vinh Thiên Chúa. Đó, những cái chính những kẻ tội lỗi trở về là nhiệt thành. Ông Phaolô nhiệt thành hơn các tông đồ khác chỉ vì cái quá khứ của quá tội lỗi đi. Thế thì tội lỗi nó trở thành phân bón. Đấy. Chẳng vậy mà thư Roma chương 5 câu 20 ông nói là ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó ân sủng chan chứa. Tức là tội biến thành cái kích thích cho người ta làm điều tốt hơn, làm phân bón. Ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó ân sủng chan chứa. Nên Chúa để cho cỏ lùng, quả có tội ở bên, sống bên người thánh làm vậy. Chúng ta đừng có lo, chúng ta có trách nhiệm làm cho kẻ ác nên thánh mà. Chả đừng cứ lo diệt người ta. Nên xảy ra ở Việt Nam cứ cãi nhau hoài, tranh nhau đất đai, người này bắt nạt người kia. Có người bảo chỉ cần Hồi giáo đến ôm bom là giải quyết. Mình cứ thích Hồi giáo ôm bom để giết người ta, cầu nguyện cho những kẻ ác biến đổi hết. Đó là lý do thứ nhất mà Chúa không, ông chủ không cho phép đầy tớ nhổ cỏ lùng, cũng như là Chúa không cho phép chúng ta cứ tìm cách diệt kẻ ác và xin Chúa diệt kẻ ác không. Quyền của Chúa, chúng ta phải thương xót người ta chứ. Nếu mà cứ đòi Chúa diệt cỏ lùng ấy thì đầu tiên diệt mình trước, đúng không? Đúng không? Có ai mà nói để Chúa còn có tội xin Chúa giết con đi? Có ai nói được? Xin Chúa cứu con chứ. Để Chúa, con là con chuyên môn gây cỏ lùng này, con là cỏ lùng lan ra này, thưa Chúa cho ma quỷ nó chụp con quăng xuống hỏa ngục, có ai xin vậy không? Không ai. Nếu là người cứ xin nhổ cỏ lùng thì đầu tiên phải nhổ biển. Mình giết cỏ lùng mà. Mình làm cỏ lùng mà mình lại còn giết cỏ lùng. Đến trước không cho phép chúng ta đối xử bất nhẫn với cái ác là như vậy. Và Chúa bảo rằng đến mùa gặt thì ta sẽ thu hoạch. Lúc đó cỏ lùng mới diệt đi. Có nghĩa là đến ngày cái chung thì sự ác bị tiêu diệt. Sách Cài Huyền chương 21 nói rằng ngày ấy biển không còn nữa. Biển tức là biểu tượng cho sự ác. Người cho thấy hiểu biển là xào huyệt của ma quỷ. Nên là ngày cái chung biển không còn nữa, sự ác không còn tồn tại và tu hành nữa. Đó, ngày cái chung và ngày đó, ngày cho đó là mùa gặt. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng đến ngày cái chung Chúa mới diệt sự ác. Bởi vì ngày đó đúng là ngày diệt thật, nhưng mà ngày đó diệt mà không có cứu. Còn cái cánh chung mà được xảy ra hàng ngày bây giờ đó, đó là lúc nào đó? Thành lệnh. Bởi vì nói đến cánh chung là ngày Chúa diệt sự ác mà. Lúc Chúa diệt sự ác là cánh chung. Vậy thì mỗi thánh lễ Chúa diệt sự ác, thánh lễ là cánh chung. Đến đi. Giáo lý đầu thấy dễ rằng bí tích thể là trung tâm tha tội mà. Đó. Nhưng không phải đợi đến ngày kinh chung đâu. Ngay bây giờ phải đến với Chúa đi. Để Chúa diệt tội lỗi. Chúa còn ban ơn cho mình nữa. Vì thế, Chúa không cho phép ai thất vọng vì mình có tội. Và Chúa không cho phép ai cứ nán lại trong tội lỗi. Mà ngay bây giờ, hãy đến với Chúa để được thanh tẩy. Chân lý này, chúng ta vừa nghe bài đọc Giê-rê-mia chương 7 câu 1 đến 11. Chúa dùng miệng lưỡi của ngôn sứ Giê-rê-mia để nói với những người Giu-đa, hãy đến nhà của ta, các ngươi sẽ được thanh tẩy. Này ta bảo cho các ngươi biết, các ngươi cứ nán lại trong tội mà đến dâng lễ ở trong nhà ta sao? Các ngươi biết nhà của ta thành hạng trộm cướp ư? Các ngươi cứ đến cầu khẩn để nói rằng Chúa nhận lời, rồi các ngươi về làm sự gian ác ư? Nè, các ngươi cứ như thế thì không được đến nhà ta đâu nhé. Các ngươi nán lại trong tội lỗi thì không được đến nhà của ta. Phải biết sám hối, phải biết nhận mình có tội thì mới được đến đây cầu nguyện, nguyện thì ta mới nhận lời. Đó, bài đọc nội dung chúng ta vừa nghe đại ý là như vậy. Chúa kêu gọi dân chúng ta là dân của Chúa phải biết sám hối, biết từ bỏ gian ác, biết thương người mới đến nhà Chúa dâng lễ, bằng không thì bị diệt. Thế thì chúng ta thấy như sao? Đối với người Do Thái ngày xưa đó là họ dâng lễ đó, họ phải dâng, họ phải là cái người vô tội thì được đến dâng lễ, còn có tội thì không được. Đối với chúng ta hôm nay thì sao? Có tội thì cứ đến dâng lễ. Dâng cho Chúa cái gì? Dâng cho Chúa tội lỗi của mình. Thánh vị năm 11 đến 50 câu 18, 19 lạy Chúa, Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài không chấp nhận. Lễ phẩm dâng Ngài là tâm hồn tan nát, một tâm đồng, tan nát dây vò vị tội lỗi, chứ không kinh chê. Sáng thế sau nào chúng ta cũng phải đọc cái thánh vị này. Đó là vì tội lỗi của mình mà Chúa bị chết. Thì bây giờ Chúa chết là của lễ, là thánh lễ. Bây giờ mình đến dâng lễ, lại dâng tội cho Chúa đấy. Ngày xưa thì dân cho Thái ít là họ dâng trên cừu bò lừa. Bây giờ Chúa bảo ta chả cần, ta đã cần những con người dâng tội cho ta rồi đấy. Đấy, đến với Chúa tuyệt vời như vậy. Cho nên nếu ta hôm nay đọc bài năm lẻ đó thì nhắc đến đoạn xuất hành ở chương 24 của ba câu 8 là dân cho Thái họ dâng lễ giết chim giết cừu bò để tạ ơn Chúa, thì hai lần họ thề trước mặt ông Môi-se rằng mọi lời Chúa phán chúng tôi sẽ thi hành. Có như vậy chúng tôi mới tín dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ. Còn đối với chúng ta có tội thì đến dâng tội cho Chúa, Chúa nhận lời và cho tha thứ, Chúa lại biến tội ra ơn này. Cho nên đắc ca chúng ta vừa lặp lại thánh vị 84-83 câu 2 một lần cầu nguyện: lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao cả ấy. Một ngày ở trong hành lang nhà Chúa đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác. Một ngày, cả đời mình mà được một ngày ở trong nhà Chúa hơn mọi nơi khác. Ở trong nhà Chúa để được dâng lễ, để được hiệp thông với sự sống của Chúa, để được tha tội. Cho nên người mà mới tới hành lang nhà Chúa thôi, còn cũng quý rồi chứ phải vào đây. Đây thì quý hơn, ngồi đây là hành lang, phải không? Cho nên con gái thì ngồi hành lang, trai thì ngồi vào cung thánh. Vậy đấy, trong thánh vị hôm nay nói một ngày ở trong hành lang nhà Chúa cũng đã quý rồi. Nên đừng có buồn vừa cha để ngồi nam ở trong này nó chậm, nhưng mà cái thấy đã đổi không sao, quý lắm đấy. Đến với Chúa dâng lễ là quý rồi. Thế thì qua ví dụ môn gieo giống và sinh ra lúa lại có cỏ mọc, cho chúng ta đi đến cái kết luận nào? Ai trong chúng ta làm nghề nông thì cũng có, cũng muốn có một mùa thu hoạch cao. Thì người nhà nông muốn có thu hoạch cao, họ cần bốn yếu tố phải không? Họ cần lựa hạt giống tốt, họ cần có đất tốt, họ cần có phân bón, họ cần có nước tưới, đúng không? Bốn yếu tố đó. Thì người công giáo cũng vậy, muốn có mùa bội thu cho mình cần có giống tốt, đó là lời Chúa. Đi lễ đi thì có giống tốt, lời Chúa đặt vào tâm hồn ta, lời Chúa trở thành giống tốt. Chẳng vậy mà chúng ta mới nhắc đến lời Thánh Giacôbê chương 1 câu 1 trước khi đọc phúc âm gọi là tung hô tin mừng đó: hãy khiêm tốn đón nhận lấy lời Chúa đã gieo vào lòng anh em, lời đó có sức cứu độ đến nhiều anh em. Đó, đó là kia nhất. Tôi nói là nhà nông đầu tiên lựa giống tốt thì chúng ta cứ đến dư lễ đi, có lời Chúa là giống tốt. Nhà nông này cần có đất tốt thì chúng ta đi lễ, chúng ta gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đất tốt tuyệt vời, và chúng ta rước với Ngài, chúng ta được đồng hóa với Ngài, thì chúng ta đã trở thành đất tốt. Đấy là lời Chúa mà gieo vào tâm hồn ta. Nếu không có Chúa Giêsu là đất tồi tệ, nhưng có Chúa lại trở thành đất tốt. Thứ ba, người nhà nông cần có phân bón thì cây mới tốt được. Cho nên bảo này anh ấy,
Và để người ấy, đừng có để phí đi tất cả mấy ra kia đấy. Không tốt thì cấy thông lên. Người nói thật đi. Đó, hãy biết tận dụng đi cho vạn vật nó phải ca tụng Chúa như cả cái đó. Thế nên cấy cây mà không có phân thì cấy làm cái gì? Phải có phân bón. Đó, kích thích cây nên tốt được. Thế thì chúng ta đến nhà thờ làm gì? Để dâng tội cho Chúa với lòng sám hối thì tội biến ra ơn mà lại phân bón mà. Thế tôi nhắc lại chính Phaolô nhiệt tình nhất bởi vì quá khứ ông tội lỗi nhất, ông mới sám hối. Nhà nông cần phân bón thì Chúa bảo chúng ta phải có lòng sám hối. Đến với Chúa đi, Chúa biến tội ra ơn chăng? Để mình tăng sức mạnh. Và sau cùng, nhà nông cần có nước để tưới. Thì chúng ta đến dâng lễ, lại nhận hết ơn này đến ơn khác, không có thiếu ơn gì cả. Có thể thấy, Chúa mới giúp chúng ta có khả năng thực hành lời Chúa để sinh hoa trái việc này. Còn cần thiết hơn là cây muốn trổ bông cái trái phải tưới nước cho nó. Thì chúng ta đến với Chúa đi, thánh lễ Chúa bón tưới, Chúa chăm sóc chúng ta và Chúa làm cho hạt giống lời Chúa nảy sinh trong cuộc đời chúng ta. Đó là niềm tin của chúng ta. Đấy, chúng ta khi đã nhận biết thánh lễ quan trọng như vậy, chớ bao giờ bỏ mà còn khuyến khích người khác đến tham dự để tạo nên một mùa bội thu, làm cho nhiều người thuộc về Chúa Kitô, làm vinh hiển Ngài.